Mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Phương Nam và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào thái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Phương Nam.
Thân ái chào chị Thanh Thủy và thân ái chào tất cả quý vị thính giả.
Vâng, thưa chị Phương Nam, bây giờ là chúng ta đang bắt đầu vào đầu mùa thu rồi, thời tiết rất là dễ chịu. Trong những ngày này thì chắc cái đề tài ngày hôm nay có dễ chịu không chị hay là vẫn nóng bỏng như mùa hè?
Vâng, đề tài hôm nay thì tôi nghĩ là một cái đề tài rất là bình thường nhưng mà... tôi nghĩ là nó cũng tương đối dễ chịu, không đến nỗi quá nóng bỏng đâu. Thì hôm nay là cái ngày bắt đầu lễ lạc, thành ra chúng ta cũng nói một cái đề tài nó cũng liên quan đến vấn đề tiền bạc một tí xíu. Tại hôm trước có một vị thính giả có gọi vào và có nói một cái câu mà hôm đó vì cái đề tài nó không nhằm cái vấn đề này, thành ra chúng ta không có đào sâu được. Và tôi có nói là một hôm nào đó chúng ta sẽ nói kỹ về vấn đề này hơn, thì hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề này. Tại vì hôm trước có một quý vị nói rằng trên đời này thì cái vị đó cảm thấy là cái tiền bạc nó giải quyết được tất cả mọi vấn đề, tiền bạc nó sẽ mua được hạnh phúc, thành ra chúng ta không cần phải những cái việc mà chúng ta bàn bạc trong cái chương trình Tình yêu và Gia đình nó không quan trọng lắm đối với lại cái vị thính giả đó. Và vì cái câu này thành ra là chúng ta mới có cái đề tài ngày hôm nay là tiền bạc có mua được hạnh phúc hay không.
Chắc còn thính giả này muốn có tiền là mua tiền đó phải không chị?
Vâng. Mua tiền có thể được nhưng sẽ không mua được hạnh phúc.
Vâng,
đúng không?
Tiền đây thì cũng là tiền trần thôi chứ không phải tiền ở trên trời. Thành ra đây là một cái đề tài, chị Phương Nam ơi, đề tài này nào cũng sẽ nóng bỏng lắm bởi vì người ta sẽ đưa ra nhiều cái tranh luận khác nhau, tiền bạc có mua được hạnh phúc hay không. Vâng, mời chị.
Vâng, thì chúng ta sẽ bàn đến và quý vị sẽ đóng góp để chúng ta có rất nhiều ý kiến ở đây. Thì chúng ta thấy tiền, trước hết là chúng ta phải định nghĩa tiền nó là cái gì. Thật ra tiền nó chỉ là một cái vật để trao đổi, đúng không ạ? Thì tại vì chúng ta sống trong một xã hội thì từ cái khởi thủy chúng ta thấy là mỗi một người sẽ có một số sản phẩm và đem trao đổi với nhau. Người thì có con gà, người có con vịt, người có cái bó rau thì mọi người sẽ trao đổi để chúng ta có được những cái nhu yếu phẩm cần thiết trong cái đời sống. Thì tùy theo cái sự đơn giản hay phức tạp thì chúng ta sẽ từ từ có những cái nhu cầu. Thì cái tiền sau này người ta mới tạo ra tiền là để làm một cái dụng cụ để mà trao đổi giữa tất cả mọi người. Nó chỉ là một cái đơn vị chung, là một phương tiện trao đổi để chúng ta có thể hài hòa các nhu cầu cần thiết trong đời sống với mục đích là để cải thiện cái đời sống cho chính bản thân của chúng ta, cho gia đình của chúng ta và cho xã hội của chúng ta.
Và tiền nong đó nó cũng chỉ áp dụng được trong một số trường hợp thôi chị.
Vâng.
Trong một cái môi trường xã hội bình thường để mua bán trao đổi như chị nói. Nhưng mà trong những trường hợp thiên tai bão tố chẳng hạn hay là những cái biến động xảy ra thì lúc bây giờ tiền bạc lại không còn nghĩa lý gì nữa cả. Nó chỉ là một những tờ giấy, người ta gọi hơi quá đáng một tí là những tờ giấy lộn thôi. Nhưng mà quả tình trong một số trường hợp thì đó chỉ là những tờ giấy lộn. Ở Việt Nam sau khi đổi tiền chẳng hạn, khoảng ngày sau dù chị có bạc triệu, chị cũng chỉ đổi được các 200 ngàn, còn lại bao nhiêu là nó trở thành rác hết.
Vâng. Vâng, thì đó là cái định nghĩa của tiền bạc. Thì chúng ta thấy là nói chung lại thì nó chỉ có một cái ý nghĩa là chúng ta dùng nó để trao đổi để có những cái vật dụng mà chúng ta muốn, những sản phẩm mà chúng ta muốn với những người khác trong xã hội. Thì có những cái người, tôi có đọc và nghe được một số những cái câu như thế này, là có người ta nói rằng tiền bạc có thể mua được ngôi nhà nhưng không mua được cái tổ ấm.
Đúng.
Tiền bạc có thể mua được chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ ngon. Tiền bạc có thể mua được cái đồng hồ nhưng không mua được thời gian. Tiền bạc có thể mua được sách vở nhưng không mua được kiến thức. Và tiền bạc có thể mua được một cô vợ đẹp như tiên nhưng chưa chắc đã mua được tình yêu của cô ấy. Thì đó là cái câu những cái câu nói này, thì chúng ta thấy là nó rất là hay và nó rất là thâm thúy. Thì chúng ta thấy tiền bạc có thể mua được rất nhiều thứ giá trị, nhưng mà đa số những cái sản phẩm này nó thuộc về vật chất. Thí dụ như nhà cửa, thí dụ như tài sản, thí dụ như vòng vàng nữ trang, quần áo đẹp, bữa ăn ngon. Nhưng mà khi mà chúng ta có những vật chất này thì cuộc sống của chúng ta sẽ dễ dàng, thoải mái hơn và mang lại sự sung sướng hơn.
Vâng, tức là nó chỉ là phương tiện đem lại cho mình một phần nào của hạnh phúc thôi.
Vâng. Vâng. Thì chúng ta thấy là tiền bạc mua được cái sự sung sướng vật chất. Nhưng mà tuy nhiên những điều này nó chưa gọi là hạnh phúc. Tại vì chúng ta thấy là muốn có được hạnh phúc thì nó hơi có một cần đòi hỏi một cái số điều. Mà thật ra chúng ta thấy nó hạnh phúc nó là gì? Nó là cái trạng thái cảm xúc khi chúng ta thỏa mãn được một cái nhu cầu nào đó thuộc về tâm lý. Chẳng hạn như khi chúng ta nghe được một bản nhạc hay, chúng ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chúng ta có được một cái hành động đẹp của người hôn phối, chẳng hạn như là bà vợ hoặc là ông chồng chạy lại hug mình một cái, kiss mình một cái trên má, thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Rồi vì cái ý nghĩa của nó, và là chúng ta khi làm một cái điều tốt, một điều thiện nào đó cho một cái người nào đó, chẳng hạn như khi chúng ta đi cứu trợ thiên tai chẳng hạn, thì chúng ta cảm thấy cái sự vui, cái sự mà đỡ khổ của những người đó, nó mang lại cái hạnh phúc của chúng ta. Thì coi như cái điều tôi muốn nói ở đây là hạnh phúc nó là một cái trạng thái thỏa mãn khi chúng ta làm được một cái điều gì đó về tinh thần.
Và anh chắc đối với vị thính giả mà hôm trước khi mà nói rằng đó, nếu mà có tiền đó là mua được tất cả đó, thì chắc ông này chỉ đang định mua một cô vợ trẻ chắc vậy.
Vâng, mua vợ trẻ được, mua một cô vợ rất đẹp được.
Mua cái thân xác thì đúng hơn.
Vâng. Chưa chắc cô đó đã yêu mình, chưa chắc mình đã mua được cái tình yêu đích thực của cô đó. Thành ra là chúng ta thấy là thấy rõ ràng đó là cái vấn đề mà chúng ta đặt ra là tiền bạc có mua được hạnh phúc hay không. Thì nói chung lại thì đó là cái dàn bài của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì chúng tôi sẽ mời tất cả quý vị bên ngoài có thể đóng góp những cái ý kiến riêng của quý vị xem cái câu này nó như thế nào.
Vâng. Chị biết không, nhiều người ta cũng nói rằng mặc dù tiền không mua được hạnh phúc, nhưng mà không có gì đảm bảo cho hạnh phúc tồn tại. Nếu hoàn toàn không có chút tiền nào hết thì cuộc sống cũng khốn khổ lắm.
Đấy.
Chứ không phải là không. Tuy nhiên, như chị Phương Nam vừa nói, tiền bạc, không biết quý khán giả có đồng ý không? Tiền bạc chỉ là phương tiện hay tiền bạc là cứu cánh, là mục đích của cuộc đời mình? Tại vì nếu mà nói rằng tiền bạc mua được hạnh phúc thì như vậy nó trở thành mục đích của cuộc đời mình rồi, thì như vậy con người ta ai cũng lo đua nhau đi kiếm tiền, thế mà thiếu gì người rất là giàu có mà vẫn sống rất là đau khổ. 713-664-8002. Vâng, mời quý thính giả cùng gọi vào hội thoại với chúng tôi với đề tài ngày hôm nay là tiền bạc có mua được hạnh phúc hay không. Và trong khi mà nhận phone của quý thính giả thì chị Phương Nam và Vũ Thanh Thủy sẽ vẫn tiếp tục trao đổi câu chuyện này hả chị?
Vâng, để nói rõ hơn cái ý chị Thanh Thủy vừa mới nói đó, thì chúng ta lại thấy cũng có một cái câu nói khác là tiền bạc nó sẽ có là một người đầy tớ tốt hoặc là một ông chủ tồi.
Vâng,
tùy theo
tồi.
Cách mà chúng ta nhìn nó và sử dụng nó như thế nào. Nó sẽ là người đầy tớ tốt khi chúng ta biết cách sử dụng nó đúng và nó mang lại cho những cái việc tiện lợi tiện nghi trong cái đời sống.
Vâng, mình có thể đưa ra một vài thí dụ của những người thật là giàu mà cũng có hạnh phúc tại họ biết sử dụng đồng tiền tốt. Thí dụ như hai ông tỷ phú của nước Mỹ là ông William Buffett hay là Bill Gates, phải không chị? Là tại vì họ dùng đa số cái tài sản của
90% của họ
để mà làm việc thiện nguyện. Và cuộc sống của họ cũng vẫn bình thường như chỉ có 1% thôi. Không biết các tôn giáo khác thì như thế nào, nhưng mà trong Thiên Chúa Giáo thì có một cái câu kinh mà đọc hàng ngày đó chị, là chỉ xin cho hàng ngày dùng đủ thôi. Thành ra có lẽ chỉ hàng ngày dùng đủ hay dư một tí xíu cho nó thoải mái thì dễ đem lại hạnh phúc hơn là có thật là nhiều tiền mà không biết cách dùng, thì nó sẽ trở thành một cái con dao hai lưỡi nó làm hại mình nhiều hơn, phải không chị nhỉ?
Vâng, thì đúng là như vậy. Thì hai cái ông mà tỷ phú mà chị Thanh Thùy nói thì ông đã là ông chủ tốt của cái đồng tiền ông làm ra. Thế là ông đem những cái đại đa số 90% của những cái tài sản của ông để giúp đỡ mọi người, để mà làm những cái việc nghĩa, việc nhân đạo. Thì những cái hành động đó nó đem lại cho hai ông đó rất là nhiều niềm hạnh phúc. Chúng tôi biết chắc chắn là ông về nhà ông sẽ ngủ rất là ngon, và ông tiếp tục ông đóng góp những cái việc đó một cách hăng hái, và tất cả mọi người đều cũng phải công nhận đó là những cái hành động tốt và mang lại những cái điều tốt đẹp cho xã hội và cho nhân loại nói chung. Thì còn nếu
như
mà...
vậy mai mốt chị Phương Nam mà có trúng số độc đắc với chị thì chị cũng nhớ chia cho 90% nhé, giữ lại 10% thôi.
Vâng,
thì đủ để hạnh phúc.
Vâng,
rồi.
Vâng, thì cái điều đó là cái điều mà thấy nếu mà trúng số độc đắc thì đương nhiên sẵn sàng hoan hỷ làm điều đó. Vâng, còn nếu mà đồng tiền làm người đầy, là người đầy tớ, là người đầy tớ, nếu mà chúng ta không biết dùng cái đồng tiền đúng cách thì đâm ra chúng ta lại sất bất sang bang để làm nô lệ cho
nô
nó.
Nô lệ cho nó đúng.
Và trong cái chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy là cái nếu chúng ta là nô lệ của cái đồng tiền thì chúng ta một cách khác là chúng ta sẽ hy sinh cái đời sống gia đình và cái hạnh phúc gia đình của chúng ta. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng nếu mà chúng ta chạy theo đồng tiền quá nhiều mà không biết quân bằng với đời sống gia đình thì đồng tiền nó sẽ bằng đồng nghĩa và tỷ lệ thuận với cái thời gian mà phải tốn kém vào. Vâng. Chẳng hạn những người thành công, những người mà làm thật nhiều tiền thì sẽ phải có nhiều thì giờ để mà đi làm. Thì khi mà nhiều thì giờ mà làm những công việc để kiếm tiền như vậy thì dĩ nhiên cái thì giờ cho gia đình nó phải bị hy sinh.
Cái giá trả cái rất là cao.
Vâng, thì giờ cho vợ,
ta
cho
gọi
con.
Tiền, cái, ta gọi tiền nào của nấy mà chị.
Vâng.
Chị nếu mà muốn kiếm được nhiều tiền thì sẽ phải trả giá, mất đi những cái hạnh phúc đối với gia đình, đối với vợ con, đối với đời sống tinh thần của mình.
Vâng. Thì thấy rõ ràng như vậy. Và hồi nãy chị Thanh Thùy có nói là nếu mà chúng ta không có tiền thì chúng ta cũng rất khổ. Cái điều đó rất là đúng. Thì nếu mà chúng ta không có tiền đủ cho cái đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ rất là khổ. Cái điều đó là ai cũng phải công nhận. Thành ra cái số cái tiền mà có được nó sẽ đúng ở cái khoảng giữa. Tức là nếu chúng ta có
đủ,
vừa đủ
dùng
và dư cho cái nhu cầu chúng ta nhưng mà không quá thái quá. Nếu chúng ta có nhiều tiền thái quá thì chúng ta phải biết sử dụng nó một cách đúng cách thì chúng ta sẽ có được hạnh phúc. Chứ còn nếu mà nói một cách chung chung thì trong cái chương trình mà tình yêu và gia đình thì chúng ta thấy cái sự quân bằng nó vẫn là đại đa số.
Vâng, cái quân bằng là cái quan trọng nhất đó chị. Chị Phương Nam nói đến cái ví dụ này làm nhớ đến cái tục lệ mà ngày Tết đó, người Việt Nam mình hay nếu mà cúng trái cây đó, hay cúng 5 cái món trái cây gọi là cầu vừa đủ xài,
cầu vừa
phải không
đủ
chị?
Xài.
Cầu vừa đủ xài. Thế mà ai cũng mong có nhiều hơn. Ở bên Mỹ này ai cũng đủ xài cả, dù là lãnh trợ cấp cũng đủ xài, tùy theo cái mức mình xài như thế nào. Ai cũng đủ xài cả. Thế mà sao người ta vẫn còn cứ tham muốn nhiều hơn? Chị Phương Nam biết không, thính giả gọi vào đây trên đường dây rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nhận điện thoại chị nhé. Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin mời vị thính giả lên tiếng. Chắc quý vị gọi chờ lâu quá, lại để máy đấy đi đâu rồi. Chúng tôi xin lạn phép đổi đường dây khác. Xin quý vị gọi lại nhé. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, xin chào hai cô.
Dạ vâng, xin chào ông. Dạ, ông cho biết quý danh được không?
Danny.
Danny. Vâng, Danny nghĩ sao? Tiền bạc có mua được hạnh phúc không?
Con thấy tiền bạc á, hạnh phúc thì là mình không có mua được. Nhưng mà mình có tiền mình rất là hạnh phúc.
thí dụ sao?
thí dụ như mình có tiền đó, mình có thể mình làm những việc mà mình thích, mình không làm những chuyện mà không đàng hoàng thôi, mình làm những chuyện mà mình thích, chẳng hạn mình giúp đỡ người ta, hoặc là mình muốn cưới vợ, mình có tiền muốn cưới vợ, mình cưới vợ xong mình mua nhà hoặc là mua gì cho người yêu mình, hoặc mua gì cho vợ mình, khi mà mình có con mình cũng làm những điều mà cho con mình học những trường tư hoặc là những chuyện gì, đó là những cái hạnh phúc mà mình ước mơ con mình đó, mình mua những gì mà mình làm những công việc mà đàng hoàng, đó là những cái hạnh phúc của mình, đó là có tiền là có hạnh phúc. Còn mà nói về mà mua hạnh phúc á thì con thấy là không có thể mua được.
Đúng, tức là anh Danny định nói là sử dụng, anh biết cách sử dụng đồng tiền để nó đem lại hạnh phúc cho anh phải không?
Dạ đúng rồi, biết cách sử dụng đồng tiền là hạnh phúc nhất trên đời.
Vâng, ý của Danny đó là dùng đồng tiền là phương tiện để mang lại hạnh phúc. Dạ.
Đúng rồi.
Dùng làm phương
chứ
tiện.
Còn thấy không có tiền, không có tiền đôi khi cũng không có hạnh phúc được.
Vâng. Đương nhiên, vâng. Tại vì nếu mà chúng ta không có tiền, chúng ta sẽ không làm được rất nhiều điều mà chúng ta muốn có và muốn làm. Thành ra là cái ý của Danny ở đây là tiền là phương tiện để mang lại hạnh phúc.
Vâng, cái đó thì chắc không có ai tranh cãi được rồi. Cái điều đó quá đúng. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây. Xin được biết cái danh.
Dạ, Kim.
Vâng,
chào hai cô.
Vâng, chào Kim.
Cô Phụ Thanh Thủy. Tiền bạc thì đúng ai cũng cần hết. Nhưng mà theo my two cent opinion,
chỉ coi như đánh giá cái hại sư thôi.
Dạ, thì cái ý kiến thiển cận của Kim á, thì tiền bạc nó mang đến cái sự thoải mái trước, cái hạnh phúc thì có thể nhờ đó nó đưa đẩy. Nhưng mà nếu mà có tiền nhiều giống như anh vừa rồi nói, có tiền để mà cưới được vợ thì chưa chắc người vợ đó đã thương mình mà họ có thể thương tiền của mình. Có những vị người tài tử đó, ví dụ như cô Demi Moore lấy cái ông chồng rất là trẻ, nhưng mà ông đó ở với cổ có thể vì cái comfortable thôi, nhưng mà sau đó thì ông cũng bỏ để đi theo tiếng gọi của trái tim mà ông sẽ lấy một người vợ khác. Hay là cô Anna Nicole Smith, vì cũng cần tiền, cái tiền nó sự đem đến cho cô cái sự thoải mái để lấy ông tỷ phú già, nhưng mà có thể ông cổ cũng không có hạnh phúc. Cho nên cổ decide ông cổ cũng phải có một người bạn trai trẻ tuổi nào xứng đáng hay là cổ yêu. Cho nên tiền bạc nó mang cho đến cho mình sự thoải mái nhiều hơn. Còn hạnh phúc là có thể nhờ cái đó nó đưa đẩy đến. Chứ còn nếu mà mọi người mà có nhiều tiền quá thì cũng chưa chắc gì là có hạnh phúc đâu. Tại vì có thể những người đàn bà, đàn ông họ đến với mình vì tiền của mình. Và nếu mà mình cũng ham mê tiền quá thì con cái, gia đình mình không có thời giờ nhiều cho nó thì cũng chưa chắc gì đã là hạnh phúc. Nhưng mà đối với my two cent opinion thì tiền nó mang đến cho mình, tiền nó comfortable mình.
Nó mang đến sự thoải mái.
Tiền thoải mái. Tức là mình không có phải chạy bữa sáng, bữa chiều. Chạy bữa sáng xong phải lo chạy bữa chiều. Thì nó mang cho mình những cái vật chất mà mình muốn.
Vâng, đồng ý với lại ý của Kim hoàn toàn.
Vâng, cảm ơn Kim.
Ý của Kim rất là nói rõ những cái ý mà chúng ta muốn mang đến ở đây. Thì là thấy rõ ràng là có những thí dụ như nãy Kim có nói là những người minh tinh tài tử đó, thì họ có tiền bạc nhưng mà những cái người đó họ lại không có tình yêu đích thực. Tại vì họ đâm ra nghi ngờ, và những cái người mà đến với họ đó nhiều khi cũng vì tiền và nó không có phải là tình yêu đích thực. Thành ra chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà divorce ở những cái người mà quá nhiều tiền đấy rất là cao. Và cũng có những cái thí dụ chẳng hạn như là có một cái ông kia, ông đi làm lúc mà thuở hàn vi thì ông rất là nghèo, xong rồi đến lúc mà ông bắt đầu ông đi làm thì nhờ cái sự cần cù và nhờ cái sự may mắn thì ông có một cái tài sản khá lớn. Thì lúc đó ông về, ông mới bắt đầu ông lấy vợ. Thì lấy vợ xong rồi đẻ con, có một gia đình gọi là tương đối là hạnh phúc và tiền bạc cũng dồi dào. Thì lúc đó ông cũng cảm thấy là ông có được là người lucky nhất trên trần đời này. Nhưng mà cái tiếp tục những cái vòng lẩn quẩn là ông tiếp tục đi theo cái đồng tiền, tiếp tục làm việc lớn hơn rồi kiếm tiền nhiều hơn. Và như nãy chúng tôi có nói là cái chuyện mà tiền bạc nó sẽ song song với vấn đề thời gian phải dồn vào. Và rồi một ngày kia khi ông đi về nhà thì ông thấy là bà vợ không có ở trong nhà. Bà vợ để đi tìm một cái job đi làm. Tại vì bà ở nhà bà quá chán nản, tại vì thấy ông chồng lúc nào cũng ở xa, lúc nào cũng business trip. Thì bà mới đi tìm một cái việc làm. Thì ông chồng về, ông chồng cảm thấy bất mãn, nói là bây giờ em chỉ cần ở nhà thôi, là anh đi làm là đủ tiền rồi. Rồi sau đó, một thời gian sau, ông đi về nhà thì ông thấy là bà vợ này đã có một cái người khác. Thì cái ý của chúng tôi muốn nói ở đây là khi mà cái ông chồng này ông tất bật, ông theo với lại cái đồng tiền, thì ông bận rộn quá, ông không để ý đến bà vợ trẻ, mòn mỏi ở nhà. bà vợ cần một tình yêu, cần một ông chồng nóng hổi ở trong nhà, cần những cử chỉ săn sóc, ánh mắt trìu mến, và cần có một người bố để chăm sóc cho hai đứa con. Nhưng ông này hoàn toàn thiếu cái bổn phận đó. Thành ra, rốt cuộc, bà này sống trong một cái sự rất là sung sướng, nhưng mà bà cảm thấy lẻ loi và cô đơn suốt ngày. Thành ra rốt cuộc bà đi theo một cái trái tim nóng hổi.
Cái điều đó cũng xảy ra nhiều lắm ở chung quanh chúng ta.
Xảy ra rất nhiều. Xong rồi rốt cuộc cái ông chồng này, đến khi bà vợ quắc ao rồi, thì lúc đó ông tự ái. Ông nghĩ là ông là người thành công tột bực đến như thế này, tại sao bà vợ lại dám như thế? Thì ông bảo bỏ thì bỏ, ông cho cái chuyện ly dị tiến hành. Nhưng mà sau đó cuộc đời của ông sau này là xuống dốc không phanh, là tại vì sau khi đó thì ông mới cảm thấy là ông... đâm đầu ống vào những cái cuộc vui chơi, để những cô gái bâu vào, những cô gái đó hoàn toàn.
Nhất là tại thấy ông có tiền mới lại càng bâu vào, chứ nếu không có tiền thì ông còn yên thân hơn phải không chị?
Xong rồi ông cứ nhảy từ cô này sang cô khác, như một thời gian rất ngắn, xong rồi ông lại đi cờ bạc, ông gọi là tiêu chơi bời chát táng và sống là hoàn toàn là theo những cái thú vui nhất thời lúc đó.
Tan tành sản nghiệp ngay.
Rốt cuộc thì tan tành, và lúc mà sau đó thì ông là gọi là dùng chữ là thân tàn ma dại. Đó. Thành ra là đó là một cái thí dụ.
Cũng có rất nhiều trường hợp khác, ngay như ở tại tiểu bang Texas của chúng ta, thành phố của chúng ta cũng nhìn chung quanh có rất nhiều người đấy. Xin đắm trong ngoặc kép là như đại gia đó phải không chị nhỉ? Mà đã từng gặp những cái hoàn cảnh chỉ tại vì thành công quá. Lúc mà đến nỗi mà có lần chúng tôi được nghe một người vợ ngồi chảy nước mắt mà nói hồi xưa lúc mà còn nghèo,
còn
mới sang đây hai vợ chồng ăn chén cơm, cái chén cơm nó còn mẻ mà không có tiền mua chén cơm mới hơn, thế mà gia đình vẫn hạnh phúc tràn trề. Bây giờ giàu có muốn gì được nấy thì không còn hạnh phúc nữa, tại vì khi đó tiền bạc nó sẽ làm cho những cái người xấu bấu vào ông chồng, hoặc là bấu vào bà vợ, như hồi nãy trường hợp như chị nói về bà vợ, thì đây là những ông chồng. Và rồi cũng chỉ là con người yếu đuối thôi, khi mà đến những cái lúc đó thì ra hạnh phúc lại còn bị nguy hiểm hơn nhiều. Cho nên không nên giàu quá chị Phương Nam ạ, chỉ nên thoải mái thôi để mà đạt được hạnh phúc mà thôi. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, chúng ta xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, alo, dạ chào cô Thanh Thủy, chào cô Phương Nam ạ.
Vâng, xin cho biết ký danh.
Dạ, người Quảng Xuân.
Chào Quảng Xuân.
Dạ, Quảng Xuân có một chút ý nhỏ như thế này. Lúc nãy giờ tất cả những cái ý của các cô đưa ra về cái đề tài này cũng như các vị thính giả gọi vào thì điều đó rất là đúng, giống như cái ý tưởng của Quảng Xuân. Thực sự đồng tiền rất là cần thiết, nó rất cần lắm, tại vì nếu chúng ta sống không có tiền thì thử nghĩ chúng ta sẽ sống như thế nào. Giống như những người mình thấy ở Việt Nam, có những người đi đến bệnh viện không có tiền là coi như chỉ chết thôi. Nó tùy theo hoàn cảnh. Ở đây đôi khi không có tiền vẫn có thể sống được. Giống như người ta đang chờ một cái cuộc giải phẫu, một cái bệnh nan y mà đã gia đình túng thiếu, không tiền không bạc thì thê thảm vô cùng. Nhưng mà nếu mà có tiền nhiều quá đó, thì giống như ở Xuân lại nhớ một cái vài cái câu mà hồi có một lần nữa đọc được. Giống như mình nói là đồng tiền có thể mua được một cái căn nhà, một cái tòa biệt thự, nhưng mà không mua được một cái tổ ấm. Và có thể thôi, cũng có thể có người ở trong cái khu biệt thự đó, họ rất là hạnh phúc với gia đình của họ. Ở đây tất cả đều có sự tương đối hết, không bao giờ tuyệt đối. Nhưng đồng tiền, giống như người ta nói đồng tiền có thể mua được anh biết bao nhiêu là cái đồng hồ đeo tay, những đồng hồ rất là hoành tráng, để trong nhà rất là đẹp, rất là sang trọng, hàng hiệu này nọ. Nhưng đồng tiền không mua được thời gian. Có nhiều người muốn níu kéo cái thời gian, muốn thấy thời gian trôi qua. Mình có tuổi rồi, hoặc là mình sắp sửa lìa đời, mình thấy con mình nó còn bé quá, trời ơi làm sao mà tôi níu lại được thời gian, làm sao tôi sống lại được vài năm với con tôi. Có tiền đó ngồi trên đống bạc, nhưng mà vì lý do, vì bệnh hoạn, vì đủ thứ, thì đồng cũng không thể nào mua được thời gian. Đồng tiền có thể mua được nhiều thứ lắm. Nhưng mà giống như nãy giờ các cô đang bàn với nhau thì chắc chắn là đồng tiền không mua được hạnh phúc nếu chúng ta không biết sử dụng đồng tiền một cách thông minh. Cũng như nãy cô Phương Nga và cô Thanh Thủy nói là chúng ta phải là ông chủ của đồng tiền đó. Chúng ta đừng là nô lệ cho nó. Cái điều này Quảng Xuân nghĩ rằng là trừ một số người cực đoan, có thể là có những cái tâm tư tình cảm gì quá đặc biệt, thành ra coi trọng đồng tiền và cũng như là chạy theo suốt cuộc đời, phải chạy theo để tìm kiếm tiền. vì một cái chuyện gì đó hồi quá khứ, hồi trẻ đã quá nghèo khổ hoặc là bị rẻ rúng, bị coi thường, thành ra họ trả thù đời bằng cách là họ phải lao và họ kiếm tiền cho bằng được. Trừ những đối tượng nó ra thì Quảng Xuân không tin rằng không có ai cũng có thể là nghĩ khác mình. Thành ra nếu mà nói đồng tiền nó chỉ là phương tiện, là cứu cánh, cái điều đó hoàn toàn chính xác. Nhưng không phải là hẳn là mục đích của cuộc đời mình. Giống như hồi nãy giờ chúng ta đang bàn về những siêu sao, những ngôi sao điện ảnh, thì chúng ta thấy rằng là biết bao nhiêu người, đây là không phải nói 100%, nhưng mà không hiểu vì có một cái sự trùng hợp nào đó, nhưng mà đa số những người trúng số độc đắc trên đất Mỹ này kết thúc cuộc đời họ, cũng có nhiều người kết thúc rất là tốt, nhưng kết thúc cuộc đời họ là một cái bi kịch thảm hại. Người thì tự tử chết, người thì bị bệnh chết, người thì chết trong nghèo khổ, người thì chết trong thân bại danh liệt, và giống như là có tiền thì tại vì họ không biết sử dụng đồng tiền trời cho. Họ đã sử dụng đồng tiền một cách phung phí, một cách gọi là vô tội vạ, và đến khi chỉ một thời gian ngắn ngủi thôi là trắng tay, và họ lâm vào cái tình trạng kiệt quệ và thất vọng và đủ thứ hết, và bị rẽ rúng, và sau đó họ đã đi tới là con đường tự vận hoặc là như thế nào đó. Do đó Hoàng Xuân nghĩ giống như có nhiều câu nói rất là hay, giống như bây giờ thí dụ anh có tiền mà tiền từ trên trời rớt xuống thì hãy dùng cái phần, một phần lớn hay một phần nào tùy, mình phải chia sẻ cái niềm hạnh phúc đó với những cái với những cái người còn những cái hoàn cảnh mà khó khăn, nghèo khó. Giống như người ta nói tôi trúng số thì tôi sẽ mua nhà lầu, xe hơi, tôi sẽ cho con tôi. Cái điều đó hoàn toàn chính xác, chính đáng thôi, bởi vì họ đang sống bình thường, bây giờ họ có quyền enjoy cái cuộc sống của họ. Nhưng nếu biết dành ra một cái khoản giống như Bill Gates, giống như ông Warren Buffett, thì cái đồng tiền đó đã được nhân ra, cái nhân
như
ra
vậy.
Thành ra Quảng Xuân nghĩ rằng đồng tiền có thể mua được nhiều thứ lắm, nhưng mà hạnh phúc có hay không phải xem lại họ sống như thế nào với đồng tiền đó.
Cảm ơn Quảng Xuân rất là nhiều. Tỉnh ra chị Phương Nam ơi, như vậy tôi thấm tắt lại, đồng tiền có thể không mua được hạnh phúc cho mình, nhưng mà có thể mua được giúp người khác có được phần nào hạnh phúc khi mà mình chia sẻ ra, phải không chị nhỉ?
Vâng, và khi mà mình chia sẻ ra như vậy, nó sẽ mang lại hạnh phúc cho mình.
Hồi nãy đó, khi chị Phương Nam lúc mở đầu nói đến cái chuyện mà đồng tiền nó chỉ là một đơn vị để chúng ta trao đổi hàng hóa. Thay vì ngày xưa, nhà này có con gà, nhà kia có tí gạo thì mình trao đổi lẫn nhau. Thành ra hồi xưa sống rất là thanh bình. Nhưng mà khi đem ra cái đơn vị đồng tiền, người ta quên đi mất cái giá trị luân lưu của cái đồng tiền. Đồng tiền là để luân lưu chứ không phải để tích trữ, phải không chị? Vâng. Tưởng tượng nhà mình tích trữ toàn gạo mà mình muốn ăn gà không có. Hay là mình đầy những cái này mà mình thiếu những thứ khác. Thành ra nó không có luân lưu đi, thì tiền bạc cũng là như vậy. Nhưng mà nói cái đi thì lại nói lại, khi chị đưa ra cái thí dụ mà cái ông, một vị thính giả kỳ trước nói rằng có tiền là mua được hết hạnh phúc, lại cũng nhớ đến cái câu mà ngày xưa có cái câu tục ngữ của Pháp nói rằng, cái này chắc của mấy người trẻ hippie đó chị, nói rằng thà khóc trên một chiếc xe Jaguar còn hơn là cười trên chiếc xe bus. Thì cái điều này ai mà lại thích khóc bao giờ, dù là khóc trên cái xe gì chăng nữa hả chị nhỉ?
Vâng, thì cái đó nó cũng chỉ có phản ảnh một cái tâm lý thái quá lúc đó thôi. Có lẽ lúc đó họ đang khao khát có tiền, họ sống trong một cái cảnh quá là thiếu thốn, thành ra là họ có cái ước mơ như vậy. Cái đó là một cái cách để diễn tả cái ý muốn cái lúc đó của họ. Nhưng mà thấy rõ ràng cái ý của Quảng Xuân hồi nãy là rất là rõ, rất là có giải thích được tất cả những cái ý về cái đồng tiền. Thì cái ý chính đó là hạnh phúc là cái điều quan trọng hơn. Và nhưng mà nếu đồng tiền chúng ta có thật nhiều, chúng ta sẽ có cái sức mạnh, chúng ta sẽ có cái power để làm được rất nhiều điều nếu chúng ta biết sử dụng nó. Thành ra cái điều quan trọng mà trong cái đề tài ngày hôm nay là chúng ta muốn nói về cái hạnh phúc trong đời sống gia đình, nó không chỉ đơn giản dựa vào đồng tiền. Nhưng mà nếu chúng ta có tiền thì chúng ta sẽ tạo được rất nhiều sự thoải mái, và cái sự thoải mái đó nếu dùng một cách đúng cách thì sẽ mang lại hạnh phúc một cách gián tiếp cho chúng ta và cho những người xung quanh chúng ta. Thành ra là cái điều rất là quan trọng mà hồi nãy giờ chúng ta cũng thấy là mọi người hay nói đến đồng tiền, tại sao có những người đã có tiền rồi mà lại còn muốn có nhiều hơn. Thì cái đó là một cái vòng luẩn quẩn, có thể là họ sống trong một cái xã hội, họ bị một cái pressure của xã hội, khi thành công thì muốn thành công hơn nữa. Thì cái đồng tiền thật ra nó cũng lấy một cái điều để ta đánh giá cái sự thành công của một con người. Thì nó có rất nhiều người đã có tiền rồi vẫn tiếp làm đâm sấp dập ngửa hơn nữa. Nhưng mà cái điều mình muốn nói ở đây là Tuy là những điều đó, nhưng chúng ta hãy nhìn lại cái gia đình của chúng ta. Là tại vì thấy rõ ràng là khi chúng ta làm những việc bên ngoài, nhưng nếu mà về nhà chúng ta không có một cái gia đình hạnh phúc, thì cái điều tất cả những thành công bên ngoài cũng trở thành vô nghĩa lý.
Vâng, thành ra bây giờ nếu mà lặp lại những cái câu mà chị nói từ lúc đầu đó là không mua xây được tổ ấm, có thể mua được mà không mua được sức khỏe, chị mình thuốc men mà không được sức khỏe,
sách bạn không muốn.
Đúng. Vâng. Nếu vậy thì bây giờ mình để dung hòa nó, làm sao mà cho nó cân bằng bằng cách là mua một căn nhà một nửa thôi, còn một nửa kia đó thì để xây dựng cái nhà cho mình thành tổ ấm. Vâng. Và cũng cứ thế. À, không biết cái thính giả nghĩ sao về cái điều này. À, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Rồi anh Trương Thanh nghe đây, xin được biết cái danh.
Dạ, chào chị Vũ Thanh Thủy với thầy cô nhà sĩ Phương Nam. Dạ, em xin giấu tên ha.
Vâng, giấu tên.
Dạ, em muốn bổ sung cái điều của nhà sĩ Phương Thị phải biết phải. Anh xin bổ sung là phải có về vấn đề tự giáo dục. Thứ nhất, giáo dục bản thân của mình. Thứ hai là phải có kiến thức thì mình mới biết điều hành đồng tiền, thì mình mới biết sử dụng cách như thế nào, thì mình mới biết là build up cái hạnh phúc của mình. Em tin rằng một người phụ nữ họ cảm thấy hạnh phúc khi họ phải độc lập về vấn đề tài chính. Độc lập vấn đề tài chính ở đây không có nghĩa là họ phải có account riêng, không phải nghĩa là họ phải có tiền riêng, không, không phải như vậy. Là họ phải có một nghề nghiệp vững định và họ phải có một nguồn tài chính của riêng họ, không phụ thuộc vào chồng. Em cho một thí dụ như bây giờ đó, mấy chị nói về những người á mà về có bằng cấp, có làm income cao. Em nói về những người income thấp, những người mà em đã từng sống. Thì hiện nay em thì không còn làm cái nghề nữa, đó là nghề neo. Em làm nghề neo mười mấy, hai mươi mấy năm rồi. Thì em thấy những người chị đó rất là tủi nã. Mà sáng thương nhất là gì đó, làm tiền ra về để cho chồng, cho con. Nhưng mà có những chồng họ không hiểu chị, không hiểu. Họ cứ coi á, cái người thằng bà đó, cái bụng của mình vậy đó. Họ thích đó, thì họ khen, họ không thích đó, thì họ chửi. Thành ra, tuy rằng độc lập tài chính nhưng mà không có kiến thức thì vẫn không làm gì được. Cứ phải phụ thuộc vào ông chồng. Thể một miếng giấy điền đơn là cũng phải đi kêu ông chồng. Họ không thể tự làm gì được, muốn làm cho con cái này, muốn làm cho con cái kia cũng không làm được, vấn đề học vấn cũng không làm được cho con cái. Thành ra em nghĩ đó, có tiền là một cái, nhưng mà cái vấn đề học vấn rất là quan trọng đối với xứ Mỹ này. Thành ra em rất mong á là những vị làm neo á, với một cái giờ nên bỏ giờ ra một tuần một ngày thôi, đi tới community college, họ mở rất là nhiều cái lớp ESL để mà cho các chị trở lại đi học một tuần một ngày đó mấy chị chỉ cần lấy hai lớp là chính phủ vẫn cho tiền, còn không á mấy chị lấy một lớp thì mấy chị phải trả tiền. Thì em chỉ bổ sung kiến thức đó thôi. Cảm ơn hai chị.
Vâng, cảm ơn ý kiến của vị thính giả vừa giấu tên rất là nhiều. Đúng, cái kiến thức là một cái góp phần đem lại hạnh phúc không kém gì tiền bạc, hả chị Phương Nam nhỉ?
Vâng, nó rất là quan trọng để chúng ta có thể thành sự mọi sự ở trong cuộc đời và sử dụng cái đồng tiền của mình nữa. Thì chúng ta thấy là trong cái sự mà tiền bạc đó, thì chúng ta, tôi hơi méo mó nghề nghiệp một tí xíu, thì chúng tôi hay dùng chữ là side effect, tức là nó có những cái ảnh hưởng phụ thuộc không tốt khi chúng ta có quá nhiều tiền. Dĩ nhiên là ở đây chúng ta nói về một cái vấn đề nó hơi thái quá. Thì chẳng hạn như là khi mà chúng ta có quá nhiều tiền thì chúng ta sẽ đi về nhà với một cái thân xác mệt mỏi rã rượi. Và vì mệt mỏi rã rượi như vậy thì đi về nhà nhìn gia đình, nhìn chồng, nhìn vợ, nhìn con với một cái sự chán chường và hay dễ nổi nóng, hay dễ gắt gỏng. Thành ra là đó là một cái gọi là cái ảnh hưởng mà side effect, tức là một ảnh hưởng phụ. Nếu mà chúng ta tất bật vì đồng tiền quá thì chúng ta sẽ có cái sự đó. Về nhà cái mái ấm gia đình nó khó được là một cái tổ ấm. Rồi khi chúng ta bận rộn với đồng tiền quá thì cái tình trạng sức khỏe của chúng ta nó sẽ đi xuống. Chúng ta sẽ không khỏe mạnh như bình thường. Rồi một cái điều cũng rất là quan trọng nữa là những người mà thành công quá, có nhiều tiền quá, nó hay thay đổi tính tình.
Chắc chắn.
Tính tình nó trở thành một cách vô tình, có thể trở thành tính tình kiêu mạn. Tính tình tự nhiên không, nó trở thành như vậy hồi nào không biết.
Tự phụ, tôn. Và
ích kỷ.
Dần dần không thấy cần đến người khác. Vì mình không cần đến người khác, thì ra mình cũng không muốn giúp đỡ ai nữa.
Và hay coi thường những người khác. Và tại vì tôi nhìn thấy ở chung quanh có rất nhiều trường hợp như vậy. Những người thành công thường xa lánh những bạn bè từ thuở hàn vi. Và họ không chơi với những người đó nữa. Họ coi thường. Và rốt cuộc họ không có những người bạn tốt nữa. Những người ở chung quanh là những người có thể nói là bạn làm ăn, bạn vì
đến với họ vì cái sự thành công của họ,
trao đổi. Vâng, rồi rồi thấy là cái điều quan trọng nhất đó là khi mà chúng ta không có nhìn vào để mà chúng ta có một sự cân bằng và quên mất cái gia đình là cái nền tảng quan trọng nhất nhất nhất. Thành ra là vì cái sự mà tất bật với đời sống về với kiếm tiền, nó là một cái sự tất bật từ từ mà mình quên mất đi. Thành ra đến khi về nhà thì cái mái ấm gia đình của mình càng ngày càng bị từ nó càng bị
xuống. Và cái điều đó xảy ra đối với người Việt rất là nhiều. Có thể những cái tỷ lệ ly dị của người bản xứ đó, người Mỹ, có những cái liên nguyên nhân khác nhau, nhưng mà đối với người Việt Nam mình đa số là do cái sự mà quá bận rộn trong việc kiếm tiền, trong công ăn việc làm mà bỏ bê gia đình.
Rồi cộng theo là nếu mà thành công như vậy phải đi xa, phải nghĩa là đi business trip, thì trong những cái chuyện mà đi ra như vậy sẽ có những cái đầu dây mối nhớ, cám dỗ nó có thể xuất hiện mà người ta không có định tới, nhưng mà nó happen và người ta thường hay đổ lỗi đó là hoàn cảnh. Nhưng mà cái đó nó cũng là những cái cạm bẫy có thể xảy ra. Đàn bà cũng thế. Tí nếu một người đàn bà thành công quá thì thường thường hay thiếu những cái bổn phận cần thiết trong gia đình. Chẳng hạn như là bận rộn quá trong công việc rồi thì về nhà nhiều khi hết thì giờ rồi, về nhà như nãy tôi nói là thân thể thì giã rượi ra, về nhà thì không còn có những cái thì giờ dành cho chồng con.
Hoặc là không có ngọt ngào dịu dàng với chồng nữa, thành ra thì đến lúc chồng mình lại đi tìm một cô nào dịu dàng ngọt
chồng
ngào
hỏi
hơn.
Gì thì lại nạt ngay một câu, ví dụ như vậy.
Đúng như vậy.
Không có thì giờ dành cho gia đình. Cái điều đó là cái điều quan trọng nhất và những cái cạm bẫy nó xảy ra.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Vâng, chào hai chị. Dạ. Tôi Tám ạ.
Dạ vâng, chào ông Tám.
Chúng tôi mới ăn mừng, mời có lễ có cha ở nhà thờ đấy. Tức là những người nào mà cưới được 50 năm thì chúng tôi nói đùa là với các bạn bè chúng tôi mới ăn mừng 50 years of roller coaster.
Lên bổng xuống
trăng. Lên thác xuống gành. Vâng. Chúng tôi, nhất là đời lính thì đúng là lên thác xuống gành. Chúng tôi lập gia đình một cái là bắt đầu đi lính luôn. Và tất cả những con gái chúng tôi đều sinh ở trong thực chiến. Và chúng tôi kể tương đối là chúng tôi có một bà xã là bà biết lo. Còn phần lớn mà những người lính thì khổ lắm. Lấy cớ là sống nay chết mai thì nghĩa là cũng có vàng bạc tiền ấy, nhưng mà cứ cuối tháng thì lấy lãnh lương rồi lấy về đeo, đến cái chừng mà 2 tuần sau thì là đồ ở một chiếc cầm đồ hết. Thì khi mà chúng tôi nghe các chị nói ở trên đài đó, thực đó là một cái lý tưởng. Tôi không biết ở trên thiên đàng hay là gọi nát bàn, nếu mà có cuộc sống như vậy không thì không biết, nhưng mà thực tế thì quý vị nói đã đủ quá rồi. Nhưng mà chúng tôi chỉ xin chia sẻ một điều là ở cái thời đại này, thế kỷ 21 là người ta có cái vấn đề gọi là thông cảm hay là đối thoại mà rất khó đối thoại với các chị ạ. Nếu mà mình đối thoại nhưng mà cái bụng mình đói, con cái mình nó đói, rồi bây giờ chúng ta nhìn đối với Việt Nam thì là tương đối là khá, nhưng mà có những người nghĩ đen thế là khổ lắm. Nghĩa là như gặp những cái người cha nó gọi là drop dead hay những cái gì đó, ly dị một cái là hỏng, thế rồi nó tội ác. Rồi còn những cái chuyện mà làm nhiều tiền cũng khổ lắm. Làm nhiều tiền thì xin lỗi quý các chị, ở trong cái câu, ở trong thời gian nó có câu là giàu thì đổi bạn sang đổi vợ. Cái thực tế nó đau thương như vậy chứ không phải chúng tôi nói phân chia cái gì cả. Mà rồi bây giờ về sau ở cái xã hội chủ nghĩa nó có một câu quý chị chắc nhớ gì. Đồng tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của người nhà, là cái đà danh vọng, là cái lọc cho thân, là cái
ơn Tám ơi.
Đồng tiền là hết ý. Như vậy thì đồng tiền nó là hết ý, nó không
có nói Tám ơi, sau 50 năm rồi đó, mà sau cuộc lên thác xuống ngành như vậy đó, mà ông vẫn thấy đồng tiền quan trọng như vậy sao ông?
Nó quan trọng, nghĩa là nó cũng rất là quan trọng. Tôi có mấy người bạn mình đã bảo tao không cần tiền, nhưng mà đồng tiền... my gut, nghĩa là nó làm cho người bình tĩnh, mình không lo. Nhưng mà thực sự nếu ở trong hoàn cảnh, trong lúc đói khát thì mới rất là lo. Nhất là đi muốn nhà. Bây giờ chúng tôi nói ngay những cái chỗ mà sống, nghĩa là người ta nói là American Dream như ở California. Thí dụ như tôi có bên bà xã tôi có những đám con cháu thì nghĩa là mua nhà. Xin lỗi quý chị, tôi gần hơn lâu lâu ngay có tiếng Anh, nó bảo là them you do and them you don't. Nếu mua cái nhà một tháng mà ở bên đó đâu phải nhà rẻ như đây.
Đúng
thì 400-500 ngàn đô la thì một tháng phải trả mấy ngàn tiền bạc. Có một thời quý vị thua thấy không? cái thời khủng hoảng hồi thập niên 80 đó, gọi là ca ly là chồng tách vợ ly, mà khổ một cái là nó sa thải người chồng là người làm tiền nhiều nhất, nó sa thải người chồng, nghĩa là vợ chồng không còn gặp mặt nhau trên bà vợ. Bà vợ phải làm sao để bù vào đấy, để trả cái bill mấy ngàn một tháng, thì tôi không có ý kiến, nhưng mà tôi thấy cái cách chị nói cái điều đó là nó chí lý, nhưng mà thực tế nào nó cũng đau lòng.
Dạ, cảm ơn ý kiến của
chúng ta nhiều. Không thể từ chối một cái điều là tiền bạc rất là quan trọng trong đời sống. Đúng. Chúng ta không thể nào từ chối điều đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không nhìn kỹ vào cái giá trị tuyệt đối của cái đồng tiền và cái sự mà cần thiết trong cái đời sống, thì chúng ta có thể vì cái đồng tiền đó nó làm cho chúng ta bị không có sống được hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta không thể nào từ chối được cái giá trị của đồng tiền. Như là nãy chúng ta có nói là đồng tiền phải có để mang lại đời sống thoải mái và sung sướng cho gia đình. Nhưng mà cái sự mà hạnh phúc trong gia đình đã không phải chỉ có mang lại được bằng đồng tiền mà thôi. Đó là cái ý của ngày hôm nay.
Như thì những điều ông Tám nói rất là đúng. Trong thời chiến tranh, trong lúc khó khăn, hay ngay như ở Việt Nam bây giờ chẳng hạn, dù là không chiến tranh, nhưng mà nếu mà nghèo khổ thì cũng không thể nào hạnh phúc được. Nhiều nãy trường hợp vị thính giả nói là bệnh nằm nhà thương mà không có tiền trả bác sĩ thì không được chữa bệnh thì sẽ chết, thì cái điều đó không thể nói. Nhưng mà đây chúng ta đang nói ở tại cái xã hội Mỹ này thì hầu hết là không có thiếu về vật chất. Ăn thua là cái cách mình tiêu dùng, mình sống thế nào là đủ thôi, phải không chị? Đúng. Nếu không đua đòi, nếu như ông Tám nói ở bên California, đúng như vậy, nhà đắt vô cùng, nếu mà đã mua vào cái nhà thì phải vợ chồng đi làm ngày làm đêm, không thể có thời giờ với nhau. Thì thôi bây giờ mình bán quách cái nhà, mình khỏi mua nhà, mình đi qua Houston hay Dallas mình ở, thì mình mua một cái nhà rẻ hơn, một người đi làm là cũng đủ để sống rồi. Ăn thua cái cách mình sống mà thôi. Vâng, chứ còn ông Tám nói thì hơi có vẻ bi quan quá. Và như vậy làm cho cái nếu mà mình, người ta cứ gọi là mình nhìn lên không bằng ai, mà nhìn xuống thì không ai bằng mình. Quả tình như vậy ở bên nước Mỹ này thế nào là cũng đủ được, phải không chị nhỉ?
Vâng, thật ra cái lý thuyết tương đối đó là điều quan trọng nhất. Cái đồng tiền mà cái sự mà giàu hay nghèo, tôi vẫn thường hay nghĩ và hay nói đến là cái sự giàu hay nghèo là một sự tương đối hoàn toàn. Một người không có nhiều tiền nhưng mà họ không có những ước mơ gì quá đáng, người ta vẫn có thể đi, thí dụ ta thèm một bữa ăn, ta có thể vào những cái tiệm ăn không có đắt lắm, thì người ta có thể thỏa mãn được cái nhu cầu đó. Thì đại khái nó là cái sự tương đối là quan trọng nhất. Khi nếu mà chúng ta thèm một điều gì mà chúng ta có được ngay, đó là chúng ta đã là người giàu có. Miễn sao cái sự thèm khát của mình nó không phải là điều quá đáng. Nhưng mà những người có bạc triệu chẳng hạn, nhưng mà họ vẫn còn thèm những điều mà quá nhiều hơn nữa, thì họ vẫn là người không, nghèo
vâng.
có.
Vâng. Đúng, và hồi nãy chị Phương Nam cũng nhắc rất là rõ cái hạnh phúc là gì. Tiền bạc không thể nào mua được hạnh phúc được cả. Hạnh phúc nó chỉ đến từ gia đình. Có một cái tấm poster ở chúng tôi có nhìn thấy nó để chữ nhân này chị. Có một nơi để đi về. Đó là một căn nhà, đó là một tổ ấm. Có một người để thương yêu, đó là gia đình. Nếu có cả hai thứ thì đó là hạnh phúc. Tức là chúng ta có một nơi để chúng ta đi về. Dù là nhà mua hay nhà mướn thì vẫn là cái hôm, cái tổ ấm không cưới là phải một cái nhà mua. Và có một người để mà thương yêu thì như vậy là gia đình. Và có hai thứ đó là đủ là hạnh phúc. Rất là đơn giản. Ở đây ai mà không có được cái đó chị nhỉ?
Vâng.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, chào hai chị ạ.
Dạ
tôi
vâng.
là Quang ở bên Đức đây ạ.
Ồ vâng, chào ông Quang. Dạ.
Dạ vâng.
Cảm ơn ông đã gọi từ xa xôi. Dạ.
Dạ vâng, thì tôi xin có một vài lời để đóng góp chung vào cái đề tài này. Thì là gia đình chúng tôi thì giữa vợ chồng tôi rất là lục đục, hay có những vấn đề này, vấn đề kia để mà tranh cãi, để mà làm mất lòng nhau, rồi để giận hờn nhau. Nhưng mà đặc biệt chỉ có một cái là không bao giờ mất lòng nhau vì tiền.
Ờ, tại vì đời sống ở bên Đức tương đối thoải mái hơn, phải không ông?
Dạ không ạ. Chỉ có một mình tôi đi làm thôi.
Vâng.
Và tôi có ba đứa con và vợ tôi ở nhà trông con.
Ừ, thì hạnh phúc quá.
Cái cuộc sống của mình á, tôi không biết là chú ban hay là bề trên ban cho như thế nào, mà chúng tôi không phụ thuộc vào cái đời sống vật chất nhiều. Gia đình thì rất là nghèo, ba đứa con một vợ, mà mình cũng phải cho các con nó được bằng người ta học cái này, ăn cái kia.
Vâng.
Nhưng mà chúng tôi vẫn hy sinh được cho các cháu và vẫn vui cười. Thành thử ra là nãy giờ tôi nghe cái về vấn đề đồng tiền thì tôi rất là thắc mắc, không biết tại sao người ta lại để cho đồng tiền nó chi phối mình nhiều thế nhỉ? Trong khi gia đình chúng tôi chỉ có một đầu lương thì ở nhà thuê, nhà không có xe hơi, toàn là đi xe bus với lại đi bộ, tất cả đi chợ là vợ chồng, chồng thì kéo, vợ thì mua có một cái xe rồi mình bỏ đồ vào mình kéo về nhà đó chị.
Vâng.
Thì nó rất là nặng, rất là xa, mà cứ vừa đi vừa trò chuyện là nó cũng hết một quãng đường.
Vâng.
Cũng về đến nhà, về đến nhà thì các con cái thấy bố mẹ đi chợ về, mẹ nó chạy ra nó khiêng vào. Thì tôi thấy chẳng có lý do gì mà để đồng tiền nó chi phối được cái hạnh phúc của mình, cái niềm vui của mình.
Cảm ơn ông Quang. Ông Quang vừa vẽ ra một cái bức tranh hoạt họa gia đình rất là hạnh phúc hả chị nhỉ? Hai vợ chồng đi xe, dù là phải đi chợ, dù là phải đi bằng xe bus hay đi bằng metro, xong mua đồ rồi con cái đi theo, hai vợ chồng vừa đi vừa chuyện trò, đi bộ với nhau về nhà, con cái nó ra nó giúp. Rất là hình ảnh rất là đẹp ông ạ. Nhưng mà có lẽ chính là nhờ vì ít có tiền thành ra mới hạnh phúc như vậy đó ông Quang.
Đúng vậy, tại vì đồng lương tôi làm công chức, đồng lương nó chỉ cần giới hạn bằng ấy thôi.
Vâng. Nhưng mà hồi nãy
nhà tôi rằng là bây giờ mình chỉ có bằng ấy tiền thì mình liệu mình chi tiêu.
Vâng.
Thì những cái gì mình chi tiêu to thì hai vợ chồng mình bàn với nhau xem thế nào để dành để dụng, hoặc là thôi nếu mà không quá lắm không được thì sẽ quên nó đi, rất là yên chuyện.
Vâng. Dạ, như vậy ông Quang rõ ràng là đã ngộ được cách để sống.
Đúng.
Ngộ được cách để sống là tại vì chúng ta sống trong khả năng, và cái điều quan trọng nhất là chúng ta chấp nhận và sống hoan hỷ trong cái khả năng của chúng ta. Chứ nếu mà chúng ta có cái cảm giác mà thèm khát mà không có được, cái đó là cảm giác rất là khổ.
Nhất là tìm được niềm vui trong mọi việc mình làm, dù là cái chuyện đi bộ hay là chuyện ít tiền, phải không ông Quang? Cảm ơn ông Quang nhiều. Hồi nãy ông Quang có đặt ra một cái câu hỏi là ông thắc mắc tại sao mọi người lại khổ như vậy vì chuyện tiền nong. Thưa ông, có lẽ đó, không biết chị Phương Nam và quý thính giả có nghĩ vậy, đó là sự khác biệt giữa nước Mỹ và các quốc gia khác. Ở những quốc gia khác đó, là như thế là như vậy thôi, người ta không có nhiều cơ hội. Thí dụ như ông nói đó, đường lương công chức như vậy, bây giờ tìm một việc khác cũng không phải dễ. Ta rồi mua một cái xe cũng không phải dễ, một cái xe lại phải cần một cái nhà lớn hơn, có gara để xe. Nó vấn đề này nó vướng bận vấn đề khác, cái cơ sở của xã hội đó, cái nền tảng của xã hội nó không có, nó rất là phức tạp hơn ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ quá nhiều cơ hội, thành ra nhiều cái cám dỗ, phải không chị Phương Nam nhỉ? Đâm ra người ta kiếm tiền rất là dễ, vì vậy người ta dễ lao đầu vào cái chuyện kiếm tiền. Chứ ở những như nơi mà tương đối các nước Âu Châu sống chừng mực, không có nhiều phương tiện, nhưng mà tương đối người ta có khá khó, có hạnh phúc hay không hơn thì không biết, nhưng mà có thì giờ hơn với nhau hơn rất nhiều đấy chị.
Vâng, rõ ràng là có nhiều thì giờ hơn, và cái tiền bạc nó là thứ nhất là nó cũng có cái ảnh hưởng của xã hội, nó có bị cái gọi là peer pressure, tức là cái sự so sánh với
tranh
lại
đua.
Những người chung quanh, tranh đua với những người chung quanh, chẳng hạn như bạn bè của mình nó có được những cái điều đó mà mình không có được thì mình lấy làm đó là điều đau khổ. Thành ra cái đó là nó có một cái sự tranh đua với những người chung quanh, với cái xã hội ở chung quanh. Và như nãy chị Thanh Thủy cũng có nói đến một cái điều khác biệt của cái xã hội bên Mỹ là cái cơ hội nó đưa đến, thành ra rất nhiều người dễ làm giàu, và từ đó những người xung quanh có một cái pressure là tại sao người ta làm được mà mình không làm được. Với lại một cái điều nữa là ông Quang sống được như vậy là ông Quang đã đạt được rất là nhiều, là bởi vì đó là những cái điều mà tất cả mọi tôn giáo đều khuyến khích con người hướng theo, tức là mình sống hòa hoãn, quân bằng và thương yêu những người thân thương của mình, chứ không có bị cái đời sống bên ngoài nó cám dỗ. Tại vì thật sự ra những cái cám dỗ bên ngoài đó là những cái mà gọi là lòng sân đó, thì là nó dễ bị người ta chạy theo. Còn nếu mà sống một cách mà thiện và ôn hòa và thánh thiện như là đời sống của ông Quang thì đó là cái điều quá tốt rồi.
Vâng, kêu như là tham sân si đó,
tham sân si
chị
đó. Thì mình gạt bỏ được những cái sự tham và...
Mà đúng như vậy, nếu mình cứ đặt ra rằng cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời, cái gì làm mình hạnh phúc nhất, có phải bây giờ là mình có nhiều tiền rồi mình sống một mình là mình hạnh phúc, hay là mình có một gia đình lúc nào cũng vui cười, thương yêu lẫn nhau là hạnh phúc, thì cái đó dễ, mình dễ, con người ta dễ chọn lựa hơn nhỉ chị nhỉ?
Vâng.
Vâng, thưa quý thính giả, bây giờ chúng tôi chỉ còn có một vài phút chót để mà xin nhận điện thoại của vị thính giả cuối trong chương trình ngày hôm nay thôi. Xin mời ạ. Vâng, 7136648002, nhưng mà thôi có lẽ rằng bây giờ cũng không thể nào nhận thêm điện thoại được nữa, bởi vì vâng, xin dành những cái phút này để chị Phương Nam đúc kết. Ngoài ra cũng có một vài cái lời khuyên, người ta nói rằng mình có đồng tiền không mua được hạnh phúc, nhưng mà mình có thể có một vài điều có thể biến đồng tiền của mình thành hạnh phúc. Thí dụ như là mình hãy mua những kinh nghiệm sống. Giờ chị biết không, có một cái câu chuyện thường thường ở những cái làng đánh cá, người ta thấy rất rõ. Có một câu chuyện là một người, bây giờ thôi mình cứ nói làng Palacios ở gần Houston đi, là người Việt Nam mình hay làm hành nghề đánh cá ở đó, mà chỉ sau mới chỉ có vài chục năm thôi mà người Việt Nam đã giàu và xây nhà to, nhà cao cửa rộng hơn hẳn những người dân đánh cá từ thế hệ này sang thế hệ khác ở tại cái thành nơi đó. Đó thành ra, vì vậy cái câu chuyện này nó liên quan tới một người mới đi ngang qua thấy một cái người dân bản xứ đó, họ mới có chừng 11 giờ trưa thôi, họ đã nằm dài trên ghế, họ trên võng, họ nghêu ngao hát rồi chơi đùa với lại vợ con. Thì cái người bạn mới nói rằng, trời đất ơi, anh mới đánh có một mẻ cá mà anh đã đi về rồi, tại sao anh không ra anh đánh thêm mẻ cá nữa, cá còn đầy ngoài kia. Cái ông ấy bảo đánh thêm thì làm gì. Ông kia bảo thì để anh có nhiều tiền hơn, và nhiều tiền hơn làm gì, anh có thể mua cái tàu to hơn. Cái ông này hỏi tiếp, cái tàu to hơn để làm gì? Tàu to hơn để anh đi đánh được nhiều cá hơn. Xong rồi ông này lại nói, nhiều cá hơn để làm gì? Nhiều cá hơn để khi đã anh có thể, anh có tiền, anh nghỉ ngơi, anh vui hưởng. Ông kia ông bảo, anh không thấy rằng bây giờ tôi đang nghỉ ngơi, tôi đang vui hưởng rồi hay sao? Cái câu chuyện nó rất là mộc mạc nhưng mà cũng rất là thực tế,
rất
là chị
ý nghĩa, rất là ý nghĩa. Vâng, rất là ý nghĩa. Vâng, thành ra là nói tóm lại là trong cái đề tài ngày hôm nay là tiền bạc có mua được hạnh phúc hay không, thì tất cả chúng ta đều đồng ý là tiền bạc nó sẽ là phương tiện để mang lại hạnh phúc cho chúng ta, nếu mà chúng ta biết sử dụng nó một cách đúng cách để mang lại cái đời sống gia đình của chúng ta. Thì nói đi nói lại thì chúng ta vẫn thấy là cái gia đình là một đơn vị xã hội trực tiếp ảnh hưởng và liên hệ và sinh hoạt trực tiếp với chính của chúng ta, thì chúng ta không thể vì cái đời sống xã hội bên ngoài mà quên mất cái xã hội nhỏ bé của chúng ta. Mà theo cái công thức của chị Thanh Thùy nãy nói là có hai điều, phải không ạ?
Vâng. Có, vâng, có một số điều mua những cái kinh nghiệm sống ngay trong cái giây phút hiện tại này vừa đủ là có thể tạm ngưng rồi. Dĩ nhiên người Việt Nam mình thì cẩn thận lắm, cũng nên đẩy dành ra một bên, sống cho vừa đủ thôi, không có hoang phí. Ngoài ra lại còn có một cái chuyện người ta gọi là tại sao lúc nào chúng ta cũng phải mua bảo hiểm nhà, mua bảo hiểm xe, bảo hiểm nhân thọ, mà tại sao chúng ta không dùng tiền bạc mua bảo hiểm tình nghĩa, chị nhỉ? Cái đó là một cái điều rất là đẹp, khi mà chúng ta dùng cái đồng tiền giúp đỡ những người xung quanh, khi mình gặp khó khăn thì sẽ có người giúp đỡ lại mình, như vậy đâu có cần sống, không có còn lo lắng gì nữa cả.
Vâng, nhưng mà chúng ta cũng không quên nói rằng chúng ta không nên quên hẳn cái giá trị của đồng tiền. Chúng ta vẫn cần có đồng tiền chứ không phải hoàn toàn không có. Tại vì nói chúng ta không cần tiền thì không đúng. Chúng ta phải kiếm tiền đủ và như nãy chị nói là phải hơi dư cho cái đời sống của cá nhân của chúng ta và của gia đình của chúng ta, để cho chúng ta dùng những cái kiến thức chúng ta có, khả năng chúng ta có để mang lại những cái đồng tiền cần thiết và giá trị quan trọng đó, để mang lại cái hạnh phúc đích thực cho cái gia đình của chúng ta. Chứ không nên vì cái giá trị quá lớn của đồng tiền và chạy theo, tại vì cái sự chạy theo này sẽ là một sự chạy theo bất tận, không bao giờ chấm dứt. Và vì cái đồng tiền mà quá nhiều, nó sẽ sinh ra những cái ảnh hưởng không có tốt trong cái đời sống vợ chồng. Thì nên điều quan trọng nhất là chúng ta biết được ý nghĩa của đồng tiền, biết được sự cần thiết của đồng tiền và biết được sự quân bằng trong cách tiêu tiền, thì chúng ta sẽ một cách gián tiếp mang lại đời sống hạnh phúc cho chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho bản thân của chúng ta, cho người thân của chúng ta, cho xã hội chung quanh của chúng ta, nếu chúng ta biết dùng tiền một cách đúng cách. Thành ra là nói tóm lại là tiền bạc có mua được hạnh phúc hay không, thì chúng ta sẽ có cái câu trả lời dứt khoát là tiền bạc không mua hẳn được hạnh phúc, nhưng có thể mang lại được hạnh phúc một cách gián tiếp nếu chúng ta biết sử dụng nó.
Vâng, đúng như vậy. Và đúng như chị Phương Nam vừa nói, đồng tiền cũng là để luân lưu, chứ chỉ là một đơn vị để mà chúng ta trao đổi, mua sắm những cái thứ cần thiết trong cuộc sống và phải luân lưu chứ không phải để tích trữ. Rất là chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả đã gọi và đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Ước mong rằng tất cả những cái chia sẻ này quý vị có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng mà hy vọng nó cũng giúp thêm được một tí kiến thức, một tí kinh nghiệm sống của những thính giả đã gọi và đóng góp, để làm cho cái cuộc sống của người Việt mình được thoải mái hơn, tươi đẹp hơn, và nhất là để tạo được hạnh phúc. Tiền bạc mua được nhiều thứ lắm, nếu dùng nó làm phương tiện, trong đó có cả hạnh phúc nữa nếu mà biết cách sử dụng nó. Anh rất chân thành cảm ơn chị Phương Nam đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay, và xin chân thành cáo lỗi với những quý thính giả còn trên đường dây. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. This is Radio Saigon.